là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây 49 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc Nam sum họp một nhà. Đây cũng là thời khắc kết thúc hơn 100 năm Việt Nam bị nước ngoài chiếm đóng và chia cắt. Đây là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trong thế kỷ 20, viết tiếp trang sử hào hùng và chói lọi trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc ta, để lại nhiều bài học quý giá đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Trong chương trình phát thanh chiều nay 30 tháng 4, chúng tôi xin dành phần lớn thời lượng cùng quý vị ôn lại thời khắc hào hùng của dân tộc. Tôi là Ngọc Son cùng MC Hồng Phượng. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, đang phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, 49 năm về trước, khi thời cơ tổng công kích và thành lũy cuối cùng của chính quyền Sài Gòn đã điểm, Trung ương quyết định mở chiến dịch mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng sức mạnh thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, đúng 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, sao huyệt cuối cùng của chính quyền Sài Gòn. Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh đã phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại ấy, với tinh thần tất cả vì miền Nam ruột thịt, cùng với cả nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đóng góp cho tiền tuyến lớn miền Nam 29 vạn tấn lương thực, 15 vạn tấn thực phẩm, gần 25.000 thanh niên nhập ngũ. Trong đó có 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh trực tiếp tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường miền Nam, và có tới 2.364 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, 1.717 thương bệnh binh đã gửi lại thanh xuân và một phần máu thịt của mình cho đất nước nở hoa độc lập.
Thưa quý vị và các bạn, kế thừa những thành quả vĩ đại của chiến thắng lịch sử 30 tháng 4, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cùng với cả nước, đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đoàn kết ra sức thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống cho nhân dân, xây dựng tỉnh phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Vâng, 49 năm sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng và sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái luôn đoàn kết, vượt khó vươn lên, giành được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện. Đặc biệt sau 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, đến nay dự ước đã có 18 trên 19 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết. Trong lĩnh vực kinh tế, Yên Bái vẫn giữ được đà tăng trưởng ở mức khá so với các tỉnh thành và địa phương trong cả nước. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 7,24%, đứng thứ 5 trên 14 tỉnh trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Nhờ phát huy nội lực và huy động các nguồn lực, Yên Bái là điểm sáng của khu vực Tây Bắc trong xây dựng nông thôn mới. Các chương trình an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm được triển khai đồng bộ. Tỷ lệ hộ nghèo đến nay giảm còn 9,16%. Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Đặc biệt Yên Bái là tỉnh đầu tiên đưa chỉ số hạnh phúc vào mục tiêu nghị quyết đại hội, thể hiện tinh thần tiên phong sáng tạo trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Đến nay chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đã đạt 65,62%, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Phát huy tinh thần đại thắng mùa xuân năm 1975, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, đưa Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 138 năm ngày quốc tế lao động và 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tối ngày 29 tháng 4, tại thị xã Nghi Lộ, tập đoàn APEC tổ chức chương trình Voice of Shangri-La, thanh âm Tây Bắc, chuỗi sự kiện quy tụ hàng loạt hoạt động âm nhạc đa dạng, tạo nên dòng chảy xuyên suốt từ giá trị đương đại đến sức trẻ tươi xanh.
Đêm nhạc lần lượt có chủ đề như Yên Bái ơi, Vó Ngựa Reo, Thung Lũng Xanh và Chất Miền Núi. Với sự góp mặt của những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam như Double Tutti, Sen Hoàng Mỹ Lam, DJ Huy Đê X. Bữa tiệc nhạc điện tử với sự hòa hợp độc đáo của làn sóng âm nhạc đương đại và vẻ đẹp văn hóa Tây Bắc đã mang đến cho khán giả những ấn tượng khó quên. Cũng trong không khí của những ngày lễ hội, thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức hội thi Lung Linh Vòng Xòe lần thứ 2 năm 2024, tổ chức chương trình nghệ thuật Khát Vọng Hòa Bình, tổ chức trình diễn nhảy sạp, tổ chức cuộc thi Rung Chuông Vàng. Thông qua các chuỗi hoạt động này, thị xã sẽ kỳ vọng mỗi người dân, mỗi du khách đến với Nghĩa Lộ trong dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sẽ có những ấn tượng tốt đẹp, những cảm nhận sâu sắc về mảnh đất và con người, văn hóa Nghĩa Lộ, cảm nhận rõ hơn sự thân thiện, đoàn kết, nhân ái, sáng tạo và hội nhập đang được mỗi người dân Nghĩa Lộ nỗ lực xây dựng và vun đắp.
Những ngày này tại thị xã Nghĩa Lộ, rất nhiều hoạt động văn hóa thể thao đã được tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia trải nghiệm. Đặc biệt, giải đua ngựa Sandira Mường Lò với 64 nài ngựa đến từ các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La, Yên Bái tham gia thi đấu. Phóng viên Thùy Trang sẽ chuyển tới quý vị và các bạn thông tin chi tiết. Xin mời chị Thùy Trang.
Thưa anh Ngọc Sơn, thưa quý vị và các bạn, nối tiếp thành công từ mùa giải trước, giải đua ngựa Sandira Mường Lò, thành phố lễ hội lần này đã thu hút hơn 20.000 khán giả tới xem và cổ vũ. Sáng nay thì vòng bán kết giải đua ngựa được bắt đầu. Khu vực trường đua nơi diễn ra cuộc so tài gay cấn giữa các nài ngựa đã chật kín người tới xem cổ vũ. Ai nấy thì đều háo hức chờ xem cuộc đua cam go kịch tính. Anh Hà Văn Hải ở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết.
Mình ở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Thì nghe tin có trường đua ngựa trên này thì nghe bà con người ta đi xem cũng nhiều lắm rồi. Rất vui hôm nay thì hai ba gia đình tổ chức lên để xem. Để được xem màn trình diễn của các chú ngựa, thứ nhất là phải cảm ơn các chủ ngựa để đưa ngựa nó đi đúng hướng và đi đúng mục đích và đến điểm đích là tốt nhất và nhanh nhất.
Với 64 nài ngựa đến từ các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La, Yên Bái, Điện Biên tham gia thi đấu đã đem đến cho khán giả những phút giây nghẹt thở, kịch tính hấp dẫn bởi những pha bứt phá, tăng tốc ngoạn mục ngay từ những vòng đua đầu tiên của các vòng đấu loại và bán kết. Trong tiếng reo hò, vỗ tay tán thưởng, cổ vũ nhiệt tình của người xem, các ngựa đua đã có sự rượt đuổi, tranh đua quyết liệt ngay từ lúc xuất phát cho đến khi về đích. Các nài ngựa chỉ cách nhau chưa tới nửa mét, chưa đến một giây. Điểm nhấn của giải đua ngựa lần này là các nài ngựa tham gia thi đấu đã có sự đầu tư rèn luyện để lọt vào vòng chung kết. Kỵ sĩ Tráng A Giờ, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai chia sẻ.
Lần trước thì bọn em cũng đua rồi, nhưng mà lần này là cũng vào đây đua nữa. Và lần trước bọn em cũng cố gắng rất là luyện tập cho ngựa và cũng rất là hồ hởi cho các nài ngựa và cũng rất tươi đối, cũng đùa rất là thành công.
Vâng, xin được cảm ơn chị Thùy Trang với những thông tin chi tiết vừa rồi. Thưa quý vị, còn tại huyện Mù Cang Chải, cùng với festival dù lượn bay trên biển danh thắng, các hoạt động du lịch trải nghiệm sáng nay, hội thi múa khen, múa khăn lần thứ 2 năm 2024 đã được tổ chức. Cộng tác viên Hồng Mỹ, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải sẽ thông tin cùng quý vị. Xin được kết nối điện thoại với chị Hồng Mỹ ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh Ngọc Sơn. Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải thì đã diễn ra hội thi múa khen, múa khăn lần thứ 2 năm 2024 với sự tham gia của 17 đội đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Mỗi đội có 50 người tham gia là các em học sinh bậc tiểu học. Tại hội thi thì các đội đã thể hiện các điệu múa khăn múa khen của mình bằng nhạc cụ tiết tấu, trong cách biểu diễn và trang phục đạo cụ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng công phu, các đội đã đem đến hội thi nhiều điệu múa đặc sắc, mang đậm bản sắc dân tộc Mông và để lại nhiều ấn tượng cho du khách. Thông qua các hoạt động giúp đẩy mạnh mô hình trường học du lịch, trường học hạnh phúc, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Mông. Tối nay ban tổ chức sẽ tổ chức kết và trao giải các đội xuất sắc. Hồng Mỹ đưa tin từ Mù Cang Chải.
Xin cảm ơn chị Hồng Mỹ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 4 năm 1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Bắc Nam thu về một mối. 49 mùa xuân đã đi qua, nhân dân được sống trong hòa bình, độc lập, nhưng những người lính Cụ Hồ năm xưa vẫn vẹn nguyên ký ức về thời khắc giải phóng vinh quang của dân tộc. Hôm nay kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và sống lại thời khắc hào hùng của dân tộc với những người lính Cụ Hồ qua phóng sự sau.
Năm 1969, ông Nguyễn Xuân Dĩnh ở thôn Đồng Trạng, xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên, tình nguyện xung phong lên đường tham gia kháng chiến chống Mỹ. Ông được biên chế vào sư đoàn 470 thuộc đoàn 559 với nhiệm vụ vận tải bằng đường sông, vận chuyển lương thực, thực phẩm, binh khí, kỹ thuật trong chiến dịch Hồ Chí Minh ở nhiều chiến trường khác nhau. Tham gia chiến đấu ở nước bạn Lào và Campuchia. Năm 1976, ông trở về quê hương và công tác tại xã. Đến năm 2011, ông được nghỉ chế độ. Dù không trực tiếp tham gia các trận đánh trong chiến dịch mùa xuân năm 1975, nhưng những ngày tháng gian khổ trong chiến trường đã giúp ông cảm nhận sâu sắc giá trị to lớn của chiến thắng của độc lập dân tộc. Để giờ đây, sau 49 năm với biết bao thăng trầm của cuộc sống, những cảm xúc vỡ hòa khi được nghe tin chiến thắng như vẫn vẹn nguyên trong tâm trí người thương binh hạng 2/4 và bị ảnh hưởng chất độc da cam này. Ông Nguyễn Xuân Dĩnh, thôn Đồng Trạng, xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Về địa phương ấy là sức khỏe nó cũng không được khỏe lắm. Thế nhưng mà với cái nhiệt tình tham gia công tác của địa phương với công tác cách mạng ấy, thì bản thân là sẵn sàng nhận các nhiệm vụ mà địa phương giao cho. Thế sau khi mà đến cái tuổi 60 được nghỉ chế độ thì bản thân được nghỉ chế độ hưu trí, nhưng mà không phải là nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ thì bản thân vẫn tiếp tục tham gia công tác thêm, ví dụ như là hội cựu chiến binh, rồi là hội truyền thống Trường Sơn ở xã, ở huyện, ở tỉnh, và đều phát huy được vai trò truyền thống của người lính Trường Sơn, đơn vị anh hùng và người bản chất của truyền thống bộ đội Cụ Hồ.
Năm 1962, ông Nguyễn Đức Kế ở thôn Hạnh Phúc, xã Y Can, huyện Trấn Yên tình nguyện lên đường tham gia chiến đấu ở chiến dịch Tây Ninh, chiến đấu ở nước bạn Lào với nhiệm vụ mở đường Trường Sơn, vận chuyển vũ khí lương thực, chi viện cho chiến dịch Tây Ninh, chiến dịch Tây Nguyên giải phóng Buôn Mê Thuột. Dẫu biết phía trước là bom đạn, là hy sinh gian khổ, nhưng ông Kế và các đồng đội ngày ấy vẫn đi theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ, xe dọc Trường Sơn đi cứu nước. Ông Nguyễn Đức Kế, thôn Hạnh Phúc, xã Y Can cho biết.
Tình nguyện đi bộ đội. Đi bộ đội thì chúng tôi vào bộ đội là được hơn một năm là tiến hành đi miền Nam. Sau đó là đi vào thì lại được vào cái đơn vị đoàn 559 để là mở đường lật cánh sang Tây Trường Sơn để vận chuyển vũ khí lương thực thực phẩm để cung cấp cho chiến trường miền Nam. Vì ở miền Bắc nếu đi vào theo con đường 1 vào đến Vĩnh Linh thì đánh suốt ngày đêm. Chính vì thế cho nên là mình phải quyết định Bộ Chính trị mở con đường lật sang Tây Trường Sơn. Chính vì lẽ đó mà anh em chúng tôi là được đảm nhận đi mở cái đường Trường Sơn.
Trở về cuộc sống đời thường, mỗi người một công việc khác nhau, nhưng cứ đến những ngày tháng tư, những người lính Cụ Hồ năm xưa lại gặp nhau để ôn lại những năm tháng hào hùng với tinh thần quyết chiến cho Tổ quốc kết sinh. Trong câu chuyện về một thời hoa lửa, những người lính Cụ Hồ năm xưa không thể quên những nhiệm vụ khó khăn nguy hiểm, những hy sinh gian khổ của những người lính Cụ Hồ và những dấu ấn trong cuộc chiến ác liệt chống lại đế quốc Mỹ. Khi đó, họ đều là những người trẻ tuổi, luôn yêu đời, mang trong mình bầu nhiệt huyết thanh xuân, khát vọng được cống hiến và niềm tin chiến thắng của dân tộc. Tự hào được trực tiếp tham gia chiến đấu, chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược, bà Nguyễn Thị Hoa luôn tâm niệm phải giáo dục cho con cháu về thế hệ trẻ, hiểu được những hy sinh mất mát của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh đã sẵn sàng cả tuổi thanh xuân cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Làng Gặt, xã Bá Đáp chia sẻ.
Cái ngày đấy thì thanh niên ấy thì tuổi ấy là trẻ mà hào hứng lắm, đi thì vất vả lắm. Về sau rồi là đi được mấy năm rồi là chúng tôi được xong rồi là về giải phóng miền Nam xong rồi được về.
Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, của đoàn, hàng chục vạn thanh niên đã hăng hái lên đường chống Mỹ cứu nước, được tổ chức trên 3 mặt trận, sản xuất, chiến đấu và học tập. Trong đó nhiệm vụ chủ yếu của những người lính Cụ Hồ lúc đó là mở đường, đảm bảo giao thông vận tải ở những tuyến đường huyết mạch, địch thường xuyên đánh phá ác liệt. Những gian khổ mất mát hy sinh của những người lính đã góp phần vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những vết thương chiến tranh đã lành theo năm tháng, nhưng những ký ức về một thời dâng hiến tuổi thanh xuân cho cách mạng, cho dân tộc và giây phút được nghe đài phát thanh thông báo quân ngụy đã đầu hàng, miền Nam hoàn toàn giải phóng, như vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của những người lính Cụ Hồ. ông Nguyễn Trung Thái, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái cho biết.
Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ tư thì đã khẳng định là 5 tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trang chói lọi nhất. Mà đây là một cái niềm tin sắt đá cũng như là cái kết quả của sự lãnh đạo tài tình của Đảng.
49 năm đã trôi qua kể từ đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Dù mỗi người một trận tuyến, nhưng không khí của thời khắc chiến thắng, những kỷ niệm đẹp nhất của đời lính vẫn còn vẹn nguyên. Máu của những người chiến sĩ cách mạng đã hòa vào sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc hôm nay cho quê hương độc lập, cho đất nước nở hoa. Sau khi trở về với cuộc sống đời thường, những người cựu chiến binh vẫn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của hội, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Những công hiến ấy mãi là bản anh hùng ca để con cháu học tập và noi theo.
Vâng thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa, nhưng cứ mỗi độ tháng tư về, hàng triệu con tim Việt Nam lại trào dâng cảm xúc đặc biệt về ký ức hào hùng và bi tráng của cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã mãi khắc sâu trong tâm khảm qua bao thế hệ người Việt Nam yêu nước, ngày mà cả dân tộc vỡ òa trong niềm vui giải phóng, nước nhà được độc lập, non sông thu về một dải, Bắc Nam sum họp một nhà. Giữa thời bình hôm nay, những người lính Cụ Hồ trên địa bàn thành phố Yên Bái năm xưa lại ra sức thi đua lao động sản xuất, cống hiến hết mình cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.
Là người lính không quân, từng có hơn chục năm tham gia phục vụ trong quân ngũ. Những năm 1975, ông Hoàng Thế Bảo ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái đã tham gia tiếp quản vật tư kỹ thuật ở các sân bay thuộc khu vực miền Nam, cùng đồng đội góp sức làm nên đại thắng giải phóng hoàn toàn miền Nam. Trở về quê hương trong niềm vui hòa bình, độc lập, với phẩm chất của người lính năng động, dám nghĩ dám làm, không cam chịu đói nghèo, ông Bảo đã dành nhiều thời gian công sức tìm hiểu thị trường và đầu tư phát triển kinh doanh buôn bán phụ tùng ô tô. Đến nay vượt qua bao khó khăn thử thách, ông đã xây dựng từ cửa hàng buôn bán nhỏ thành công ty trách nhiệm hữu hạn IAA với hai cửa hàng phụ tùng ô tô mang tên Thế Bảo ở thị trấn Yên Bình và thành phố Yên Bái, doanh thu đạt gần 40 tỷ đồng một năm. Công ty của ông cũng tạo việc làm cho hơn chục lao động địa phương với mức thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng. Chị Phạm Thu Hà ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái hiện đang là kế toán của công ty cho biết.
Với lớp trẻ chúng ta ấy, thì nhìn với tấm gương của ông thì là chúng ta rất đáng học hỏi. Thứ nhất là về tinh thần làm việc, về cái cách quản lý đấy, thì là cũng là một tấm gương để cho lớp trẻ chúng ta noi theo.
Chia sẻ về quyết tâm buôn bán kinh doanh bắt kịp xu thế của thị trường, ông Hoàng Thế Bảo, cựu chiến binh phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Là một gia đình của một người lính thì rất là vất vả. Nếu mà mình mà không vươn lên thì mình chỉ gẫm chân tại chỗ thì chỉ hưởng cái chế độ đãi ngộ thôi thì cũng vất vả. Nhưng mà tôi đã có cái củng cố làm cái kinh tế cho gia đình thì gia đình cũng đã có cái thu nhập ổn định và có cái cuộc sống để cho tạo điều kiện để cho cái bản thân mình được cái cải thiện và con cái mình nó đã được trưởng thành và có tạo được cơ sở được cho nhiều con em bạn bè để lao động.
Tiếp bước truyền thống, những người lính bộ đội Cụ Hồ mặc dù không tham gia chiến đấu chống Mỹ những năm 1975 nhưng bản thân cũng là người lính, đã có 7 năm tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia, những năm 1976-1983. Do đó, ông Vũ Xuân Trường ở tổ dân phố Hồng Phú, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái càng hiểu hơn những đóng góp, hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước đã đem đến hòa bình, độc lập cho dân tộc. Ông luôn nhận thức rằng dù thời chiến hay thời bình, bản thân mỗi người lính luôn phải nỗ lực vươn lên. Nhờ vậy, ông đã vươn lên trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế ở thành phố Yên Bái. Hiện ông chủ yếu làm kinh doanh buôn bán hàng tạp hóa và trực tiếp sản xuất các loại ống nước sạch cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Mỗi tháng, tổng doanh thu của gia đình ông đạt khoảng 1 tỷ đồng, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương. Ông Vũ Xuân Trường cho biết thêm.
Từ chỗ đói nghèo tôi đã vươn lên làm kinh tế, nay đã có cửa hàng, cửa hiệu và các con, 4 đứa con tôi đã được ăn học trưởng thành. Nay trở thành một doanh nghiệp, một hợp tác xã nhỏ.
Nói về những tấm gương cựu chiến binh vươn lên phát triển kinh tế giỏi trên địa bàn, ông Lê Thiết Vượng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho hay.
Đối với cựu chiến binh của phường Hồng Hà thì hiện nay có 428 đồng chí. Thì trong đó 2/3 là có tuổi cao, từ 45 tuổi trở lên. Và đã qua, đại đa số các đồng chí đã qua cái chiến đấu, qua các cái cương vị công tác trong quân đội. Thì khi trở về đời thường ấy, thì các đồng chí vẫn tiếp tục phát huy được cái tinh thần của người lính, tiếp tục tham gia phát triển kinh tế, tham gia xây dựng địa phương, nên là tuyên truyền giúp hội viên, có những hội viên mà trước đây tham gia chiến đấu nhưng chưa được hưởng các cách chế độ, thì chúng tôi cũng phối hợp với các cơ quan ban ngành, là năm vừa rồi chúng đã thực hiện được chế độ bảo hiểm y tế cho 2 người.
Dù là chiến tranh hay hòa bình, những người lính bộ đội Cụ Hồ năm xưa vẫn luôn tích cực vươn lên làm giàu cho gia đình và cho quê hương. Họ là những điển hình của những cựu chiến binh trong thời đại mới, không chỉ làm kinh tế giỏi mà luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày tháng 4, tháng 5 lịch sử này, rất đông người dân và du khách đã tới bảo tàng tỉnh, nơi lưu giữ rất nhiều hiện vật, hình ảnh, tài liệu quý liên quan đến nhiều hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Yên Bái trong các cuộc kháng chiến, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ. Qua đó đã tái hiện lại một phần quá khứ hào hùng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh cùng với cả nước đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành độc lập dân tộc.
Hôm nay, gần 130 em học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở Sùng Đô, huyện Văn Chấn được nhà trường tổ chức đi tham quan bảo tàng tỉnh Yên Bái nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Với 100% học sinh là con em đồng bào Mông, lần đầu tiên được đến bảo tàng tỉnh, được xem những hiện vật quý giá trong chiến dịch Điện Biên Phủ và gặp gỡ các nhân chứng lịch sử. Các em tỏ ra vô cùng thích thú và tự hào vì những đóng góp của quân và dân Yên Bái trong chiến dịch lịch sử này. Em Cứ Thị 4, lớp 9B, trường tiểu học và trung học cơ sở Sùng Đô, huyện Văn Chấn nói về cảm xúc của mình khi tới đây.
Là tự hào về những người ông cha của thời trước chiến đấu anh dũng để bây giờ có được nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Em sẽ cố gắng học thật tốt để xứng đáng công lao của ông cha.
Nhiều hiện vật được sưu tầm từ những địa danh và nhân chứng lịch sử, như những khẩu súng tiểu liên, súng trường, những chiếc áo trấn thủ, bao tải gùi gạo, những lá cờ thi đua đều đã nhuốm màu thời gian. Tất cả đều nhỏ bé, thô sơ nhưng mang đậm dấu ấn về một thời kỳ oanh liệt của quân và dân tỉnh Yên Bái tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Cũng trong dịp này, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức cho học sinh đi tham quan bảo tàng để tìm hiểu về lịch sử dân tộc. Đây cũng là hoạt động ngoại khóa thiết thực, bồi dưỡng lòng tự hào về quê hương đất nước và truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Cô giáo Nguyễn Thị Tĩnh, trường tiểu học và trung học cơ sở Sùng Đô, huyện Văn Chấn bày tỏ.
Việc mà các em học sinh ấy được gặp gỡ các nhân chứng lịch sử và được tiếp xúc trực tiếp với những cái hiện vật trong bảo tàng sẽ giúp các em nhận thức cái kiến thức lịch sử một cách sinh động, hấp dẫn và sẽ giúp các em hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về những cái cống hiến, những cái hy sinh của cha ông mình đối với dân tộc và đặc biệt là những cái lời nói của những cựu chiến binh ấy, cùng những cái vết thương trên người sẽ làm cho các em thật sự xúc động và yêu lịch sử của dân tộc mình hơn.
Hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tài liệu quý cách đây hơn 70 năm liên quan đến nhiều hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Yên Bái phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ đã được Bảo tàng tỉnh Yên Bái trưng bày để giới thiệu đông đảo tới công chúng. Ấn tượng nhất là Bảo tàng tỉnh Yên Bái đã tái hiện lại hình ảnh chiếc xe thồ, phương tiện chuyên chở vũ khí, quân nhu cho chiến trường lúc bấy giờ. Đây cũng chính là biểu tượng của tinh thần và ý chí của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Đích ở xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, người từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ cho biết.
Nhờ các cái xe này, cho nên nguồn tiếp tế của chiến dịch Điện Biên Phủ là không thiếu, các cháu ạ, không thiếu. Chúng ta đầy đủ lương thực, võ khí để đánh quân Pháp.
Còn đây là chia sẻ của anh Trần Đình Ngôn ở Bản Vần, xã Việt Thông, huyện Trấn Yên khi được nhìn thấy chiếc xe thồ.
Thấy các cụ ngày xưa là có một cái sáng tạo đưa toàn một cái cái lương thực thực phẩm như là chống đạn lên chiến trường, cảm giác là các cụ ngày xưa vẫn lực, không có các cụ nói không có việc gì khó.
Hơn 70 năm trôi qua, nhưng những hiện vật lịch sử tài liệu sẽ mãi minh chứng cho một phần quá khứ hào hùng và làm rõ thêm những đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đồng thời như lời tri ân đối với thế hệ cha ông đi trước và nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm xây dựng địa phương trở thành tỉnh xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Vâng, dù không được sống trong thời khắc lịch sử thiêng liêng, nhưng thế hệ trẻ như chúng tôi luôn rộn ràng khi nghe những lời ca hào hùng, ngợi ca chiến thắng, bồi hồi xúc động khi được nghe, đọc những câu chuyện và xem những thước phim tài liệu hay qua những bài học lịch sử về ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Dấu ấn, ngày đại thắng đã trở thành động lực để thế hệ trẻ chúng tôi thi đua lao động, học tập và cống hiến, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha ông đi trước. Mời quý vị tiếp tục chương trình thời sự hôm nay với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trong 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, trên địa bàn tỉnh Yên Bái xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người, bị thương 1 người. Lực lượng chức năng cũng đã phát hiện gần 700 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tước trên 120 giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ 760 phương tiện, xử phạt vi phạm hành chính trên 1,2 tỷ đồng. Trong số các trường hợp vi phạm, nhiều nhất vẫn là vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, còn lại là vi phạm tải trọng, kích thước thành thùng, không đội mũ bảo hiểm và các vi phạm khác. Trong dịp lễ này, lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện tuần tra kiểm soát xuyên đêm xuyên lễ, tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.
Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên từ đêm nay đến ngày 1 tháng 5 ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh hiệu quả với diễn biến bất lợi của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đề nghị các thành viên và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết mưa dông, lốc sét và gió giật mạnh có thể xảy ra để thông báo hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh, sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích và tư phương tiện tại chỗ để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ, số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 279.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Thông báo mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân. Từ tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 sẽ chính thức triển khai chương trình khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Đồng thời, tặng 100% phí khám tai mũi họng ngoài giờ áp dụng từ nay đến hết tháng 4 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn người dân, vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Chính sách bảo hiểm y tế đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ.
Đến nay, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 97%. Mỗi năm cả nước có hàng triệu lượt học sinh sinh viên khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng.
Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên không chỉ được nhà nước hỗ trợ mức đóng, thủ tục đăng ký đơn giản tiện lợi mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi bị ốm đau.
Bảo hiểm y tế không chỉ là người bạn, điểm tựa trong lúc khó khăn mà còn giúp các em có cơ hội được điều trị bệnh và tiếp tục quay trở lại học tập.
Các bậc phụ huynh hãy tích cực tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên vì sức khỏe, tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam.
An toàn giao thông vì hạnh phúc của mọi nhà.
Xin chào bà con và các bạn đến với bản tin về xe quá tải của chương trình kiểm soát tải trọng xe thuộc dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại ba tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Lai Châu với sự tài trợ của chính phủ Australia thông qua chương trình All for Transport. Thưa quý vị, thưa bà con, xe quá khổ quá tải đang là vấn đề gây ra nhiều bức xúc trong nhân dân, không chỉ làm ảnh hưởng đến môi trường mà còn gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Pháp luật về giao thông đường bộ quy định rất rõ về hành vi và mức phạt đối với các vi phạm liên quan đến xe quá khổ quá tải. Và để quý vị và bà con hiểu rõ hơn về nội dung này, bản tin hôm nay sẽ đề cập đến các quy định và liên quan đến xe quá khổ quá tải. Mong bà con lắng nghe. Thưa quý vị và bà con, theo khoản 1 điều 5 thông tư 46 của Bộ Giao thông Vận tải, khổ giới hạn của đường bộ là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, bến phà, hầm đường bộ, để các xe, kể cả hàng hóa xếp trên xe đi qua được an toàn.
Cũng theo thông tư này, xe quá khổ giới hạn là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có một trong các kích thước bao ngoài, kể cả hàng hóa xếp trên xe nếu có, vượt quá kích thước tối đa cho phép của các phương tiện khi tham giao thông trên đường bộ, cụ thể như sau. Chiều dài lớn hơn 20 mét hoặc lớn hơn 1,1 lần chiều dài toàn bộ của xe. Chiều rộng lớn hơn 2,5 mét. Chiều cao tính từ mặt đường bộ trở lên lớn hơn 4,2 mét, trừ xe chở container. Đối với xe máy chuyên dùng có kích thước bao ngoài, vượt quá kích thước tối đa cho phép như quy định trên khi tham giao thông trên đường bộ, được coi là xe quá khổ giới hạn. Tổ chức cá nhân là chủ phương tiện, người vận tải, người thuê vận tải hoặc người điều khiển phương tiện chỉ được lưu hành xe quá khổ giới hạn trên đường bộ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau. Có giấy phép lưu hành xe quá khổ giới hạn do cơ quan có thẩm quyền cấp. Tuân thủ các quy định được ghi trong giấy phép lưu hành xe. Nếu không có giấy phép lưu hành mà chở hàng quá khổ, người điều khiển phương tiện sẽ bị xử phạt hành chính. Vi phạm về mức phạt cụ thể như sau. Đối với người lái xe, phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Đối với chủ xe là cá nhân, bị phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức, mức phạt từ 36 triệu đồng đến 40 triệu đồng.
Cũng có một lưu ý thêm với bà con, khi lưu thông trên đường mà chẳng buộc không chắc chắn cũng bị xử phạt. Đối với người lái xe, phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng. Trong trường hợp chở hàng trên nóc thùng xe, chở hàng vượt quá bề rộng thùng xe, chở hàng vượt phía trước, phía sau thùng xe trên 10% chiều dài xe sẽ bị xử phạt. Đối với người lái xe, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Đối với chủ xe là cá nhân, phạt tiền từ 2 triệu đến 4 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức, mức phạt từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Quá chiều cao xe, đối với người lái xe, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Đối với chủ xe là cá nhân, phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức, mức phạt từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng.
Trong trường hợp tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe không đúng với thiết kế của nhà sản xuất, sẽ bị xử phạt theo Điều 16 và Điều 30, Nghị định 100/2019, cụ thể như sau. Đối với người lái xe, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Đối với chủ xe là cá nhân, phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Đối với chủ xe là tổ chức, mức phạt từ 12 triệu đồng đến 16 triệu đồng.
Vì sự bình an và hạnh phúc của bản thân, gia đình và xã hội, chúng ta hãy nhớ và nhắc nhở gia đình và bạn bè cùng thực hiện. Đồng bào chúng ta cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời phát hiện và báo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các trường hợp chở quá tải, quá khổ để kịp thời xử lý. Hãy gọi đến số điện thoại
tại Yên Bái 0328 746 985, tại Lào Cai 0912 386 515, tại Lai Châu 0945 838 568.
Xin cảm ơn bà con và các bạn đã lắng nghe. Chúc bà con và các bạn luôn có cuộc sống an toàn và hạnh phúc.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau.